A mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a bổn thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn thích ca mâu ni phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta nghe tiếp kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Đây là câu hỏi thứ 8 mà Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật, là làm thế nào để Bồ Tát thành tựu được bốn pháp hay xa lìa các pháp chướng để được thanh tịnh. Thì Đức Phật dạy: lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp hay lìa các pháp chướng để được thanh tịnh, sao gọi là bốn? Thứ nhất là dùng tâm vô cùng ham thích, nhiếp tam luật nghi. Thứ nhì, nghe kinh pháp thậm thâm, không sinh hủy báng. Thứ ba, thấy người mới phát Bồ Tát tâm, phải sinh lòng thấy bực nhất thiết trí. Thứ tư, bình đẳng từ bi đối với hữu tình. Ở đây là Đức Phật dạy là nếu mà mình muốn lìa được những cái sự chướng ngại mà có được cái sự thanh tịnh á, thì mình phải thường hay thực hiện bốn cái pháp, bốn cái điều. Thứ nhất á, là dùng tâm vô cùng ham thích, nhiếp tam luật nghi. Thứ nhì là nghe pháp thậm thâm, không sinh hủy báng. Thứ ba là thấy người mới phát Bồ Tát tâm, phải sinh lòng thấy bậc nhất thiết trí. Thứ tư là bình đẳng từ bi đối với hữu tình. Bây giờ trước hết mình nói cái gì gọi là pháp chướng. Pháp chướng đó là những cái chướng ngại ngăn trở vấn đề tu đạo của mình, hay là các cái sự việc nó làm cho mình mất đi cái niềm tin của cái người tu, hoặc là trong khi mình tu thì lại sanh ra bệnh, hay là trong khi mình sắp sửa mình tu thì lại có việc này việc kia nó đưa tới. Thí dụ như mình đã chuẩn bị xong cái giỏ rồi, mình chuẩn bị đi chùa rồi, cái tự nhiên có cái điện thoại tới cái nhờ vả gì mình gì việc gì đó thì mình lại không đi được. Quý vị thấy không? Và nhiều khi mình chuẩn bị rồi, cái tới giờ mình sắp sửa đi, cái tự nhiên cái nó nhức đầu chóng mặt, cái ở nhà đó. Mà bình thường á, mình không có chuyện tính toán chuyện đi chùa, hay là không có chuẩn bị đi tụng kinh thì thôi, nó không sao hết á. Nhưng mà hễ mình sắp sửa mình làm một cái việc gì đó thì tự nhiên có những cái trở ngại nó đến với mình. Thì khi mà nó trở ngại như vậy rồi đó thì mình có thanh tịnh không? Mình hay bị phiền muộn, mình hay bị có khi thì mình lại phiền hà, có khi thì có những cái chuyện gì nó đến nó làm cho cái tâm mình không có được an vui, không có được thanh tịnh, thì cái đó gọi là pháp chướng, mất đi cái sự bình an của mình. Cho nên á, bây giờ Phật mới dạy mình tu mà mình muốn trừ những cái pháp chướng như vậy đó, thì thứ nhất á, là mình phải nên giữ cái tam luật nghi. Trong này là cái, đây là cái giới Bồ Tát nha. Một vị Bồ Tát á, là phải thọ ba điều. Thứ nhất á, là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai á, là nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp thị nhiêu à, nhiếp luật nghi giới là gì? Tức là mình phải giữ giới tùy theo khả năng. À, căn bản nhất là mấy giới? 5 giới. Rồi thí dụ như người nào giỏi hơn thì thọ 10 giới thập thiện, còn không thì thọ tại gia Bồ Tát. Còn nếu mình đi xuất gia rồi thì mình phải thọ sa di giới hay là tỳ kheo giới, vân vân. Thành thử ra tất cả những hàng đệ tử của Phật á, người tại gia hay xuất gia, ai cũng phải giữ giới. Tại sao? Tại vì nếu mà mình có giữ giới á, thì mình không có gây cái chướng ngại cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ bây giờ mình giữ cái giới không ăn trộm, không ăn cắp, thì mình có làm cho ai phiền muộn không? Mình đâu có gây cái phiền khổ cho ai, thì mình gây cái nhân không phiền khổ cho người khác thì sao? Mình cũng được cái quả không phiền lụy. Rồi thí dụ bây giờ mình giữ cái giới thứ ba là một khi mình đã có gia đình rồi thì mình không có được sanh tâm tà hạnh với những người khác, tức là mình không gây những cái nhân đau khổ cho người khác, gia đình người khác, thì mình không có gây chướng ngại cho người khác, thì mình cũng được cái quả không có gây chướng ngại. Cho nên á, nói tóm lại, cái câu mà nhiếp luật nghi giới này đó, mà mình tóm bằng một câu rất là dễ hiểu là gì? Không làm các điều ác. Không làm các điều ác. Rồi bây giờ cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới là gì? Tức là những cái pháp môn gì mà thiện lành thì mình phải làm. Thí dụ như mình không sát sanh, mà ngược lại còn phải làm gì nữa? Còn phải phóng sanh nữa, phải không? Rồi còn phải tập ăn chay nữa. Rồi thí dụ như giờ mình không có trộm cắp mà mình phải làm gì nữa? Phải bố thí, phải không? Rồi thí dụ như mình không có nói dối mà phải nói gì nữa? Phải nói lời chân thật, phải nói lời hòa giải. À, nghe người ta gây gổ, mình phải đem cái lời khuyên nhủ chứ mình không có nói thêm. Mình không có nói thêm để cho người ta thêm cái sự giận hờn. Đó, rồi mình có nghe cái chuyện gì của ai mà không phải chuyện của mình, thôi đừng có nói tới nó lui rồi nó sanh phiền muộn. Mình phải tập những cái chuyện đó. Tại sao vậy? Mình khi mình làm được cái đó gọi là làm cái điều thiện. Tại vì mình nói ra mà người ta buồn phiền thì nói làm gì? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mình nói đó, mình nghe cái người kia họ nói người nọ không phải chuyện của mình mà mình nói ra là người ta bực bội, người ta giận hờn nhau, thì tại sao phải nói? Thấy không? Mà người ta có lợi có hỏi là hồi nãy chị tới nhà cái người đó chơi đó, người có nói gì tôi không? Mà lỡ có nói đi nữa cũng nói dạ không, ngồi nói chuyện chơi thôi, không có nói gì chị hết, không nói gì anh hết. Cái đó đó gọi là gì? Gọi là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Hồi nãy là nhiếp luật nghi giới, tức là mình giữ giới không nói, không có nói tới nói lui. Rồi chẳng những vậy mà còn phải nhiếp thiện pháp, tức là phải nói sao? Nói tốt nữa. Không, mình phải nói tốt nữa. Cái câu thứ hai này là gì? Gọi là làm các việc lành. Hồi nãy thì mình nói sao? Không làm điều ác. Mà chẳng những không làm ác mà phải làm gì? Phải làm lành. Cho nên gọi là cái câu thứ nhất là nhiếp thiện, nhiếp luật nghi giới là phải giữ giới. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới là phải làm lành. Rồi điều thứ ba là gì? Nhiêu ít hữu tình giới, tức là mình phải làm cái sự cứu độ người khác, rộng độ người khác. Mà chúng ta gom cái câu này lại là gì? Rộng độ chúng sanh. Một Bồ Tát á, một vị Bồ Tát là phải thọ ba cái này nè. Cho nên ai mà đi thọ tại gia Bồ Tát giới, khi mà các vị hòa thượng ở dưới đó, ta giải thích cho mình nghe cái tâm Bồ Đề rồi xong rồi, ta hỏi các vị đã phát tâm chưa? Trước khi mà truyền giới cho mình đó, nói dạ đã phát. Đã phát rồi, bắt khi mà tâm mình đã phát rồi thì mình mới có thể mình tiếp nhận cái này. Cho nên một vị Bồ Tát á, giữ bao nhiêu giới nhưng mà rồi cũng nằm trong ba cái này thôi. Nhiếp thiện, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới. Quý vị có nhớ ngày xưa có một vị thiền sư, ngài có cái hiệu là Ô Xào thiền sư. Ô Xào tức là tại vì ngài ở trên cái ổ quạ đó, cho nên người ta thường gọi ngài là Ô Xào, ông thầy tu ở trên ổ quạ. Thì lúc đó có một nhà thơ rất là nổi tiếng, đó là ông Lý Bạch. Ông mới đến, ông mới hỏi chứ thưa ngài, xin ngài dạy cho con cái căn bản của đạo để con tu. Thì hòa thượng mới nói như thế này: đừng làm các điều ác, nên làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. ông này ông mới nói trời ơi con tưởng đâu ngày dạy gì cho con sâu sắc, cái này con nít 8 tuổi nó cũng biết. Thiền sư nó nói đúng rồi, người 8 tuổi, con nít 8 tuổi cũng biết, nhưng mà ông già, bà già lão 80 tuổi làm cũng chưa xong. Nội cái chuyện mà không làm ác mà làm lành thôi không phải là chuyện dễ, phải không? Giữ cái tâm mình cho thanh tịnh đâu phải là chuyện dễ. Cho nên cái điều này á, mỗi khi mà chúng ta ăn cơm á, tại sao mình phải ăn 3 miếng cơm lạc? Hồi sáng quý vị nào có lên dự quá đường đó, trước khi mình ăn á, mình lấy cái đũa, cái muỗng mình múc một tí 3 miếng cơm, mình để vô miệng. Miếng thứ nhất mình thầm mình đọc nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai mình nói nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh. Như vậy thì dù mình chưa có thọ cái tam tụ tịnh giới này, nhưng mà trong đời sống hàng ngày của mình, trước khi mình ăn đó, mình đã tâm niệm hành trì ba cái điều này: đừng làm ác, nhớ làm lành, độ chúng sanh. Ở trong kinh Pháp Cú Phật có nói một câu: chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội, ác nhỏ chứa nhiều thành ác lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ mà chứa nhiều nó thành cái thiện lớn. Có nhiều khi một cái việc rất nhỏ thôi đó, ví dụ như bây giờ mình đi ra đường, mình thấy một cái miếng chai nó nằm bên đường, mình cầm cái miếng chai mình để vô, cái đó là quý vị làm cái gì? Nhiếp thiện pháp giới đó, mình làm lành đó, rồi mình giúp cho người khác không có bị đứt chân, không có bị, nghĩa là bị thương, đó là gì? Mình độ cho người khác rồi đó, mình giúp cho người khác đó, tức là mình bằng mọi cái phương tiện mình làm cho người khác được an vui qua cái việc lành của mình, mà mình không bao giờ làm những cái điều gì mà làm cho người khác khổ đau về cái việc của mình. Thí dụ như giờ mình không làm gì hết á, nhưng mà có cái nguyện là mình không có việc làm, mình ở nhà, mình rảnh. Nghe bác nào hay cô nào hay chú nào đó muốn đi bác sĩ, muốn đi đâu đó mà không có xe, mà mình có khả năng mình chở được tới bác sĩ, mình tình nguyện mình đi làm bác sĩ, mình chở cái người đó tới. Cái đó cũng là cái gì? Đó, cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình đó. Cái việc lợi mình có thể làm được cho người khác. Rồi mình thấy người ta tụng một thời kinh, người ta đi chùa được, mình chưa đi được, nhưng mình sao? Mình sanh cái tâm hoan hỷ, mình thấy người đó làm được cái việc đó, phải không? Mình khuyến tấn người đó, mình sách tấn cái người đó, chứ không có ganh. Mà mình ganh đó, tức là mình gieo cái gì? Gieo cái chủng tử xấu trong lòng của mình. Đó, cho nên cái điều này cũng dễ làm. Theo một vị Bồ Tát là nhớ không làm ác, làm lành, độ chúng sanh, mà nói cho có bài bản, nói nghe cho xôm tụ, thì mình nói làm sao? À, mình phải nói là nhiếp luật nghi giới. Ta phải giữ giới nha. Vị nào mà chưa có thọ giới nên thọ giới. Hai giới, ba giới, bốn giới, tùy mình, trong khả năng mình tu được mấy giới cũng tốt hết. Hễ mà mình tu được giới nào là mình an lạc, mình giải thoát giới đó. Mình tu được giới nào là mình lìa cái pháp chướng của cái giới đó. Đó, thí dụ bây giờ đó, mình tu cái giới gọi là không có xì ke ma túy, uống rượu, hút sách, cờ bạc, được thí dụ vậy. Mà mình giữ được cái này có phải là mình lìa được cái chướng ngại không? Lìa được cái chướng ngại cho mình, mà tâm hồn mình thanh tịnh nữa. Mà tâm mình thanh tịnh rồi mà gia đình mình cũng an vui nữa. Mà gia đình an vui là gia đình thanh tịnh, không có gây gổ, không có rầy ra. Đó, cho nên mình mới thấy á, người nào mà muốn dứt được cái pháp chướng đó thì cũng phải tu mấy cái điều này. Thì Phật dạy cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải làm là phải tránh điều ác, làm điều lành, độ chúng sanh. Mà qua cái ba miếng cơm lạc mà mỗi ngày, mà trong cái thời ăn cơm mà mình thường ứng dụng đó, vị nào ở nhà không có cúng quá đường, không có làm gì hết, nhưng mà cứ nhớ mỗi lần mà chúng ta ăn cơm thì trước khi mình ăn cơm đó thì mình ăn ba miếng cơm lạc. Còn nếu mình giỏi nữa đó thì mình nhiếp tâm mình lại, mình cầu nguyện vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Còn không thì mình đọc hai câu: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Cứ tự mình nhắc mình, phải không? Tự mình nhắc mình Hôm nay mình có một chén cơm mình ăn đây đó, biết bao nhiêu người, người ta đã hy sinh để người ta chia sẻ cái món ăn này cho mình. Có nhiều khi người ta trồng lúa đó, cơm gạo mà mình ăn rất là ngon đó, nhưng mà người ta để những cái ngon đó cho mình hết, người ta nhập cảng ra cho mình hết. Còn người ta phải ăn gì? Người ta phải ăn cơm độn, người ta phải ăn những cái gạo nó không có được ngon, có phải không? Rồi thí dụ như bây giờ là đặc biệt á, là chúng ta ở những cái nơi mà đô thị, những cái quốc độ mà đầy đủ là sung túc, thì mình mới thấy là tất cả cái gì ngon là mình hưởng hết. Cho nên khi mình thấy được cái món ăn mà mình có được, không phải mình có tiền mình có thể mua được. Tại vì nếu mà không có những người đó họ làm ra thì làm sao mình có để mình ăn. Cho nên rồi bên cạnh đó đó, mình phải biết rằng á, cái chữ mà dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần này đó, có nghĩa là trong khi chúng ta ngồi ăn ngon đây, thì bên ngoài có rất nhiều những cái trẻ em, những cái nơi mà người ta còn thiếu ăn, người ta còn đói khát, người ta chưa có đủ cơm ăn áo mặc. Thì mình phải thấy, mình tự nhiên khi mình nói được một câu đó, thì trong lòng của mình nó khởi lên cái tình thương. Mà cái tình thương mà có được rồi, thì tự nhiên nhắc mình phải làm gì để mà xứng đáng trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên mỗi bữa ăn của mình là mình nhớ, mình đọc những cái câu như vậy. Rồi thí dụ như giờ mình ăn xong rồi, mình tự mình nhắc mình bằng cái một cái bài hồi hướng. Thay vì mình nguyện đem công đức này đó, phải không? Nhiều khi mình ăn có công đức gì đâu. Thì bây giờ mình đọc sao? Mình sẽ đọc cái bốn cái câu mình có thể thế vô. Mình nói như thế này: chiếc áo thô do cô chức nữ. Chiếc áo thô do cô chức nữ, tức là ý nói cái người dệt vải đó. Chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Mình ăn cơm mà mình có được bữa ăn này là nhờ bác nông phu nè. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Mình thọ dụng cái này là để mình tu, rồi mình nhớ ơn chức nữ bác nông phu mỗi ngày, phải không? Thành thử ra thay vì mình ăn cơm xong rồi mình đọc cái bài đó. Ngày xưa đó, cái bài chữ Hán ta đọc là thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao. Cái lũ là phi, này là mặt, lũ này là một mảnh, một sợi chỉ thí dụ vậy đó. Ý mình nói là mỗi trên người của mình đó, mặc mỗi một sợi chỉ đó, tức là ý nó nhiều sợi chỉ nó kết lại thành một miếng vải đó, phải không? Thì trên người của mình mặc một miếng như vậy đó, thân phi nhất lũ, phải nhớ rằng cái công lao của cái người dệt vải. Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, ngày ăn ba bữa, mỗi niệm nông phu chi khổ. Mỗi một lần mình nghĩ tới là mình phải biết rằng cái nỗi khổ của người nông dân, cái bác nông phu đó. Bây giờ mình dịch ra tiếng Việt là tô cái gì, chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Đó. Mình tự mình nhắc mình như vậy, thì tự nhiên khi mình nhắc được mình như vậy đó, là mình nhiếp tâm mình lại, và mình thấy rằng mình cần phải làm lành, phải không? Mình phải làm lợi ích cho người khác. Đó là khi mà mình làm được cái lợi ích cho người khác đó, thì mình không có gây cái pháp chướng cho người khác, thì mình gieo cái nhân. Rồi cái thứ hai đó là gì? Thứ hai là mình nghe kinh, nghe những cái kinh sâu sắc, không có sinh lòng phỉ báng. Kinh điển Đại Thừa đó rất là khó hiểu, khó nhận. Mình phải dùng cái sự chú tâm, chú ý của mình, tư duy, để mà mình có thể hiểu được những cái nghĩa lý. Thường thường á, kinh điển Đại Thừa là những cái kinh mà chúng ta gọi là kinh phương đẳng. Kinh phương đẳng là những cái kinh mà chứa đựng những cái nghĩa lý sâu màu lắm, mà nhiều khi mình nghe mình thấy giống như là nói chuyện trên trời vậy đó. Mà mình không hiểu hết ý thì mình lại vội hủy bán, không nên. Không hiểu thì mình đi tìm hiểu, mà nếu chưa có cơ duyên để hiểu thì phải để đó, chứ không nên phỉ bán. Mà thường thường á, mình lại có cái thói quen là khi mình thấy những cái gì mà người ta nói mà mình có vẻ mình có vẻ hơi người ta dùng những cái kinh điển đại thừa người ta nói đó mà mình không có hiểu hết thì mình lại vội hủy bán. Pháp Hòa nhớ là ngày xưa có nhiều vị thiền sư, khi mà các ngài mới bắt đầu tu đó thì các ngài hay chê, tại vì khi mà đọc kinh đại thừa đâu có hiểu ý, thì các ngài mới nói rằng kinh điển đại thừa chỉ để trên tủ thờ thôi, tại vì tức là nói những cái gì không là không có make sense, không có nghĩa lý về kia hiện tại hết á. Nhưng mà sau này khi mà các ngài hiểu đạo rồi đó thì các ngài trở lại các ngài đọc những kinh điển đại thừa thì các ngài lại thấy nghĩa lý quá cao siêu, chừng đó sám hối. Sám hối là ngày xưa do mình chưa hiểu mình mới nói như vậy, bây giờ hiểu rồi thì mình mới thấy kinh điển đại thừa cao siêu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như, thí dụ như thế nào gọi là kinh điển đại thừa. Thí dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã đó, hay kinh Lăng Già, Lăng Già Tâm Ấn rồi đó. Những cái kinh đó là gọi là kinh điển đại thừa. Mình đọc vô mình chơi với, mình chả hiểu nói gì hết trơn. Cái gì đâu mà Phật đang ngồi thuyết pháp vậy thì ở dưới đất các vị Bồ Tát dưới đất vọt lên, thí dụ vậy đó. Rồi có một cái tháp mở cửa ra, quay ở tháp ở trên hư không, rồi vang ra những cái tiếng khen ngợi rồi vân vân. Thì mình nghe như vậy mình không có hiểu. Nhưng mà những kinh điển đại thừa luôn luôn chứa đựng những cái nghĩa lý cao siêu, phải không? Cho nên tất cả các cái hình tượng của Bồ Tát á, bên phương diện đại thừa đó, thì mỗi một vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một cái hạnh tu. Cho nên mình có rất nhiều Bồ Tát, tại vì Bồ Tát là một cái hạnh tu. Hay là chúng ta có rất nhiều những vị A-la-hán, vì mỗi vị A-la-hán là một hạnh tu. Cho nên á, nếu mà mình chưa hiểu đó thì mình đừng có nên hủy bán rồi sau này mình hối hận. Và ngày xưa chư tổ cũng thường nhắc mình á, thánh ý cao thâm phàm tâm nan trắc. Ý tứ của thánh hiền á, cao màu lắm, cao siêu lắm. Mình đem cái phàm tâm, cái tâm phàm phu của mình thì làm sao mà mình có thể mình trắc nghiệm được cái điều đó, làm sao mình có thể thấm nhập được cái điều đó, gọi là thánh ý cao thâm phàm tâm nan trắc. Mà nếu mình không có thấm nhuần được cái nghĩa đó thì không nên chê. Thôi giờ đừng nói chi nói đại thừa, hiện đời này đây nè, bây giờ mình hiểu đạo đó, mình thấy rất là hay, mình muốn khuyên một hai người bạn của mình, cái mình mới nói một hai câu nó thôi chị làm ơn chị cho tôi xin đi, chị tu chuyện của chị, chị đừng có đi quảng cáo với tôi, mấy cái này tôi không có ham hiếc gì đâu ha, thí dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi mình nói những cái mình nói những cái con đường tu học, những cái hay cái đẹp mà mình đã đi đó, nhiều khi người ta còn chưa có thấm nữa đó. Và nhiều khi người ta còn cho mình là làm những cái chuyện gì, những cái chuyện gọi là không có phù hợp thời buổi bây giờ rồi, mà mấy anh mấy chị còn ở đó nói chuyện tu hành, không có tu hành gì hết trơn á, phải không? Tu cũng chết, không tu cũng chết, thấy không? Người ta đi chơi là cũng chết. Mấy bà ngồi liêm diêm trong chùa mấy bà cũng chết chứ có ai sống đâu. Rồi nhiều khi người ta thấy mình á gặp những cái cảnh khó khăn, người ta nói là sao biết không? Đó, thấy không? Đó, đi làm lành làm phước vậy cũng có được phước gì đâu, phải không? Cũng tai ương khổ đau cũng tới tấp hoài chứ có phước gì đâu. Nhiều khi người ta nói những câu như vậy, mà mình mà không có vững tâm đó nha thì mình sao? Ha, cũng đúng ha. Hồi xưa tôi chưa đi chùa đó, tôi thấy khỏe lắm à, không có chuyện gì xảy ra đó, gia đình tôi yên tâm lắm à. Sao giờ tôi đi chùa rồi gia đình tôi lộn xộn. Mình phải biết đó, tất cả những cái đó là cái pháp chướng của mình, nó chướng ngại mình, nó thử thách mình, nó thử thách mình. Thí dụ như ngày xưa đó mình chưa có tu, chiều nào mình cũng coi tivi thì mình thấy bình thường, mình thấy một ngày mình rất bình thường. Nhưng bây giờ đó mình thay vì cái giờ mình coi phim á, thì bây giờ mình để cái giờ đó mình đi tụng kinh. Cái mình vô mình tụng kinh, cái mình thấy á, sao mà tụng kinh nó không có tập trung, cái tâm mình nó cứ lo ra không à. Mà đó là chưa nói mình vừa nhắm mắt lại nó mô về Phật, nó nhớ cái phim đó, nó tới tập mấy rồi. Nó nhớ cái phim đó tới tập mấy rồi, bữa hôm mình coi tới đoạn mấy rồi. Rồi cái anh kia trời ơi tội nghiệp lắm, nó chết nó bỏ rồi, người yêu. Tức là mình nhắm mắt mình lại có nhớ chuyện này, chuyện kia chừng nọ. Đừng có lo, tất cả những cái đó đều là chướng hết, nó thử thách mình. Nhưng mà mình càng như vậy á thì mình càng phải tụng kinh, mình càng phải khắc phục, chứ đừng có đi theo nó. Thấy không? Mình nói trời ơi giờ này nè, tụng kinh thì giờ nào mình tụng không được. Mà tivi nó chiếu phim này á, ngày có một tập à. Ngày có một tập mà một tập có 45 phút à, thôi kệ đi, xin 45 phút coi đi, coi cho nó thỏa mãn rồi cái mình đi tụng kinh, thí dụ vậy đó. À, ai mà gắn đài mà tivi mà trên tivi mà nó chiếu phim trực tiếp đó nha, là tiếc dữ lắm. Còn phim mà mình mướn về thì coi vậy mà đỡ, tại vì không coi bây giờ thì cũng còn đó. Nhưng mà trên tivi mà nó chiếu trực tiếp mà không coi thì uổng lắm. Thành thử ra đó, tất cả những cái gì mà nó gây khó khăn cho mình là pháp chướng. À, rồi bây giờ mình đó, phải bắt đầu mình ăn chay nè, bắt đầu mình đi chùa, bắt đầu mình tụng kinh đó nha, là mình sẽ thấy bắt đầu bao nhiêu cặp mắt người ta để ý mình đó. Mình mà rụt rịch cái đó, nó tu vậy đó, nó ăn chay vậy đó. Rồi xong rồi bữa nào mà mình mà nổi tam bành mình lên cái này, ủa tu mà sao dữ dữ vậy. Bị người ta ngạo, bị người ta chọc. Không? Nhưng mà tất cả những cái đó đó mình phải khắc phục. Còn nếu mà mình mà cái mình mới nói, có nhiều khi mình nói để cho tôi nghỉ tu 5 phút nữa chứ. Đừng có nói như vậy nghe. Mình phải nói như vậy nè. Mình nói thì bởi vậy tôi tánh tôi nóng nảy, cho nên tôi mới đi chùa tôi tập tôi tu. Thành thử anh hay anh thương tôi thì anh phải hỗ trợ cho tôi tu cho tốt. Chị thương tôi, chị phải hỗ trợ cho tôi tốt. Chứ còn tôi tu mà cứ nói những cái điều mà làm cho tôi bực bội, biết tôi cái yếu điểm là tôi dễ nóng tánh, thì đừng có làm những cái chuyện cho tôi nóng. Thay vì nó tôi tu vậy đó rồi sao. Mà có nhiều khi mình nói tôi với ai tôi tu, đặc biệt là với bà tôi không tu, hay là với ông tôi không tu. Đó. Mình phải biết rằng, nhưng mà nếu mà mình chê những cái pháp á, là vì sao? Giống như là cái người mà người ta gọi là bệnh nhân. Nếu mình là một cái người bệnh đó, mà mình phải uống thuốc. Nhưng mà thường thường cái thuốc mà uống vô nó đắng, nó khó uống đó, thì bệnh nhân hay chê lắm. Nhưng mà đừng quên, chê thì chê nhưng mà vẫn phải uống. Tại vì nếu muốn hết bệnh. Còn nếu bệnh nhân nào mà chê thuốc mà không uống, mà phỉ báng thuốc đó, là bệnh nhân đó nhất định sẽ bệnh nặng và chết. Tại vì sao? Vì không chịu uống thuốc. Ở đây cũng vậy. Cái tâm phiền muộn của mình rất là nhiều. Tâm phiền não mình lớn lắm. Mà nếu mình chê những cái phương thức chuyển hóa cái tâm phiền não của mình, thì muôn đời phiền não mình còn nguyên. Giống như bây giờ mình bệnh đó, người ta chỉ cho mình cách ăn gạo lứt muối mè. Khó ăn lắm. Mới đầu á, nhai lâu thì nó mỏi miệng, mà ăn riết nó ngán thấy mồ, là tại vì nó có gì đâu, cứ gạo lứt muối mè mà ăn tới. Mà nếu mình khắc phục, mình ăn được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì mình sẽ thấy nó có kết quả. Còn nếu như mình ăn mà mới có 1-2 ngày mà nó tôi ăn chứ tôi có kết quả gì đâu, là tại vì mới ăn có 1-2 ngày thì làm sao. Không, mà hơn nữa là mình mới chưa gì hết, mình đã chê nó ngán rồi, mình chê nó không ngon rồi, thì làm sao mình hết bệnh được. Mà Pháp Hòa thấy ở đây đó, mấy cô Phật tử mình đây đó, cô Diệu Phát là cổ chịu khó lắm. Cổ rất là hay. Coi như là ai mà nói cái phương thuốc đó mà trị bệnh được là cổ ăn, cổ kiên trì cổ ăn, mà cổ thời gian cổ thấy nó có kết quả đó, là cổ càng lại đeo đuổi cái đó nữa. Cổ có cái nhẫn nại, cái trì trí rất là bền bỉ. Cô Diệu Phát rất là hay. À, ai mà bỏ cuộc chứ cổ là không có bỏ cuộc. Cái gì mà trị bệnh là cổ dứt định là cổ làm. Còn mình là cứ sao đấy, theo tiếng gọi của món ngon không. Cái gì ngon ngon là mình thích. À, vậy thì quý vị mới thấy á, mình muốn xin cái sự đừng có cái pháp chướng á, thì mình là có xin tâm phỉ báng những cái giáo pháp. Bây giờ thí dụ bây giờ mình xin tâm phỉ bán giáo pháp đó, thì rõ ràng mình có nhiều chướng ngại lắm. Tại vì mình không có tiếp nhận được cái lời dạy. Có một người, khi mà người ta nói cái gì đến với mình đó, thôi biết rồi, đừng nói nữa. Ta mới nói hai ba câu là mình đã nói là mình biết rồi đó. Mình chưa biết người ta nói ớt giáp gì hết. Người ta mới có nói là tí sủi dần mẹ, mình nói tôi biết rồi. Thình tiện ngọ mùi mình nói tiếp. Nhưng mà nhiều khi người ta bẻ lái hay sao? Thành thử ra nếu như mà mình cứ như vậy hoài thì coi như mình cũng biết nhiều đó. Ta mới nói tí sủi dần cái là mình nói tôi biết rồi. Cái là ta cục hứng ta không nói nữa. Thì muôn đời mình cứ biết được có nhiêu đó, tí sủi dần mà mình nói mình biết rồi, mình không bao giờ mình biết cái gì nữa. Cái đó nó gây cái chướng ngại cho mình. Cho nên cái người mà muốn trước cái chướng ngại đó thì phải nên, điều thứ nhất á là mình phải tu giới như nãy Pháp Hòa nói vậy. Cái thứ hai là đừng có sinh cái tâm phỉ bán giáo pháp, mà nhất là giáo pháp Đại Thừa. À, có nhiều cái giáo pháp khó nghe lắm, nhưng mà mình mà nghe mình thấm được á thì mình mới gọi là người có bản lãnh. Trong đời này cũng vậy, có nhiều cái lời dạy khó nghe dữ lắm, nhưng mà cố gắng, tại vì trung ngôn thì nghịch nhĩ, phải không? Mà mình phải biết rằng lời nói thật thì nó hay mít lòng, mà mình chấp nhận được lời thật đó từ thầy mình, từ những người thiện tri thức của mình, thì quả thật đó là một cái điều mà mình có thể thăng tiến trên đường tu của mình. Cái điều thứ ba là thấy người mới phát tâm, Bồ Tát coi trọng như thấy Phật. Người như thế nào gọi là người mới phát tâm? Ai cũng có tâm hết á, phải không? Ai cũng có tâm tốt hết, nhưng mà tại người ta chưa phát. Bây giờ bắt đầu người ta tự nhiên do một cái nhân duyên nào đó, tâm người ta phát lên. Thì bồ mình là một vị một Phật tử mà gọi là tu theo cái hạnh Bồ Tát á, thì thấy cái người mà người ta phát tâm á được như vậy là mình phải quý trọng như mình, như là mình được gặp Phật vậy đó. Trời, cái này không phải dễ làm đâu nha. Tại vì thường thường mình hay có cái bệnh đó, biết không? Ma cũ ăn hiếp ma mới. À, mình thấy người nào mới vô đó là mình xả vàng mình ăn hiếp. Là tại vì mình thấy cái người này á sai từ A cho tới Z luôn. Trời ơi, bắt đầu mình làm anh chị bự, mình làm tài cá chế, mình chỉ chỏ, mình nạt nộ, mình làm cho người ta rất là khó chịu. Rồi một lần thôi là bắt đầu giống như cái hạt lúa mà nó mới vừa lú lên, thì mình lấy chân mình đạp mà không có tiếc nuối. Cái này là Phật rầy lắm đó. Mà Phật còn phải bảo sao? Phật nói rằng thấy cái người mới phát tâm Bồ Tát thì mình phải coi trọng như là thấy một vị Phật. Người ta mới có phát tâm, người ta tu à, thì mình phải quý như quý Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì ở đời mình đừng có coi thường con rồng con. Con rồng con có ngày nó trở thành con gì? Con rồng chúa. Nhớ không? Ngày xưa có một ông vua, Pháp Hòa, nếu Pháp Hòa nhớ không có lầm là vua Ba Tư Nặc. Ông gặp Đức Thế Tôn, lúc đó Đức Phật mới thành đạo, mới có 35 tuổi, cỡ Pháp Hòa giờ vậy đó. Phật hồi xưa 35 tuổi Phật thành đạo rồi, còn mình giờ còn trao đảo chứ chưa có đắc đạo. Thì ông mới nói với Đức Phật như thế này: thường thường á, những cái vị giáo chủ, những cái vị lãnh đạo đó là những người lớn tuổi, chứ ai đâu mà cỡ trẻ tuổi như ngài mà có thể gọi là trở thành một cái vị lãnh đạo cả một cái giáo đoàn, một cái giáo phái được. Thì Đức Phật mới nói với ông vua rằng: Đại vương, ở đời có những điều chúng ta không nên khinh thường. Thứ nhất, đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ, tại vì một đốm lửa nhỏ nó có thể thiêu cả cánh rừng. Thứ hai, đừng khinh thường một chú tiểu, tại vì chú tiểu đó tương lai sẽ trở thành một vị thầy lớn, một vị giảng sư, một vị pháp sư, một vị hòa thượng. Thứ ba, đừng khinh thường một thái tử nhỏ, tại vì thái tử có thể trở thành một ông vua. Thứ tư, đừng khinh thường một con rắn độc còn nhỏ, Tại vì nó càng lớn lên thì cái độc nó càng nhiều, mà nó cắn một cái là chết. Và cái con rồng lớn, cái con rồng nhỏ đó, đừng có khinh thường nó. Tại vì tương lai nó sẽ trở thành ra rồng chúa, Long Vương, rồng chúa. Thì ở đây mình cũng vậy. Một vị Bồ Tát mà người ta mới phát tâm đó, mà nếu mình biết nuôi dưỡng người ta, nó tương lai người ta thành gì? Ta thành Đại Bồ Tát. Cho nên đó, mình là một Phật tử mà mình có cái lòng từ bi đó, mình tu theo cái hạnh Bồ Tát của Phật, mình phải nâng đỡ những người mới tới chùa dữ lắm. Người ta mới tới chùa mình phải nâng đỡ bằng mọi cách. Mà muốn nâng đỡ người ta, cái phương tiện đầu tiên nhất đó là gì biết không? Là cái sự thân thiện của mình và cái cách nói của mình. Cái ái ngữ nó quan trọng lắm. Cái ái ngữ của mình mà không có đó, mình làm cho người ta dễ thối tâm lắm. Cho nên mình phải có ái ngữ. Và mình phải có cái sự kính trọng. Ở đây là Phật bảo là mình phải kính người ta như kính Phật nha. Thấy người ta như thấy Phật vậy đó. Cho nên Phật nói đó nha. Giết chết một vị Phật không có tội. Mà giết chết một người mà mới phát tâm tu tội lớn lắm. Chữ giết chết này là gì? Có phải cầm dao giết người đó không? Không. Giết chết này là làm cho người ta thối tâm, thất chí, người ta không muốn đi vào cái con đường tu học nữa. Vì người ta chán nản, người ta thấy toàn là một cái sự phe nhóm, ăn hiếp lẫn nhau. Tội lắm. Cho nên mình thấy người ta mới phát tâm, mình phải làm cho người ta thông suốt trên đường tu, mà đừng có gây những cái pháp chướng cho người ta. Thì quý vị phải nhớ rằng mình là người mới phát tâm, gọi là nhân, mà thành tựu được là quả. Có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Bây giờ ngồi ở đây đó, là đa số đã từng là những vị Bồ Tát mới phát tâm chưa? Có không? Có chứ. Tức là mình có những cái ngày đầu tiên mình tới chùa, cái gì cũng không biết hết. Không biết lại Phật sao, không biết chấp tay sao, không biết đi vô chánh điện đứng sao, không biết trang kinh là trang số mấy, mà không có biết. Nghe là mình biết con câu một thôi là Nam Mô Di Đà Phật. Không biết trời trăng gì hết. Đó. Nhưng mà nhờ cái nhân đó mà mình cứ đi hoài, mà ngày hôm nay á, thầy vừa sướng lên cái câu kinh gì đó mà mình có thể bập bẹ mình theo được đó, có phải là cái quả không? Cho nên sự phát tâm của mình là nhân, và thành tựu được đó là quả. Rồi mình cản trở người khác là nhân, rồi mình gặp lại những cái sự cản trở khác là quả. Cho nên thấy cái người người ta mới phát tâm, mình phải kính trọng. Muốn quả, mình muốn có quả thì mình phải trọng cái nhân. Mình muốn quả là mình phải trọng nhân. Còn bây giờ mình là đặc biệt là mình chỉ chú trọng cái quả thôi, mình không có quan trọng cái nhân. Nhưng mà đối với Bồ Tát là khác . Bồ Tát là người ta trọng cái nhân lắm. Tại vì sao vậy? Người ta biết nhân nào là tốt nên gieo, nhân nào xấu nên bỏ. Còn chúng sanh mình thì thường thường là gieo nhân thì bất kể, nhưng mà quả đến thì mới chạy làng. Cho nên mình khác với Bồ Tát ở cái chỗ đó. Thấy không? Cho nên thấy một vị Bồ Tát là chú trọng đến nhân hơn là quả. Vì người ta thấy nhân là người ta biết liền. Ta biết liền, ta sợ lắm. Tại sao mà người ta sợ? Biết người ta trọng cái nhân là vì người ta đã từng bị cái quả rồi. Không? Cho nên quan trọng là phải sau này người ta, cái nhân vừa khởi là người ta cẩn thận liền. Còn mình bây giờ là hu khe, cứ làm cái đã rồi cái chuyện gì tính sao. Khác như vậy. Cho nên Bồ Tát thấy được cái nhân, cho nên từ những cái vi tế nhỏ nhất mà người ta không dám làm. Người ta không dám làm. Còn mình bây giờ cái vi tế mình cũng không sợ. Thành thử ra hồi nãy Pháp Hòa nói đó, Đức Phật nói, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó gom lại lâu ngày thì nó thành ra cái gì? Thành ra cái lớn. Và cẩn thận. Cái thứ tư là phải bình đẳng từ bi với chư hữu tình. Hữu tình là ai? Hữu tình là những cái người mà có tình cảm, có tình thức, gọi là hữu tình. Mình có tâm từ là đúng rồi đó, nhưng mà từ của mình là phải bình đẳng thì mới gọi là vô lượng. Thường thường mình gọi là đại từ đại bi, hay là từ bi vô lượng đó. Mình kêu là mình gọi là từ bi vô lượng. Nhưng mà thế nào gọi là vô lượng? Bình đẳng là vô lượng. Vì mình bình đẳng, mình không có phân biệt, cho nên không thể lường được cái tâm từ bi đó. Cho nên đó, mình có tâm từ là đúng rồi đó, nhưng mà phải từ bi gì? Mình phải rải lòng từ bi đến mọi loài, dù đó là người thân hay là kẻ oán. Mà Pháp Hòa thấy như thế này, cái người mà họ ghét mình đó, mình đừng có ghét lại họ, thì cái đó, cái quả, cái nhân mà gọi là ân oán nó mới tiêu. Còn nếu mà người ta ghét mình mà mình ghét lại đó, là nó sẽ gặp nữa. Bởi vì hai bên nó có cái tác ý với nhau, có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ mình nấu thức ăn, mình đậy cái nắp lại, mà mình mở lửa ụt ụt lên, thì lửa mà nó sôi quá độ mà lại được cái nắp đậy lại nữa, thì nhất định nó sẽ làm sao? Nó sẽ trào. Còn bây giờ mà nếu mà lửa có, nồi rất là sôi, nhưng mà chỉ cần mình lấy cái nắp ra khỏi cái nồi đó, thì lửa nó không có trào. Hoặc là lấy nắp ra rồi mà giỏi nữa là bớt chút lửa lại thì không có trào. Mà không trào tức là nó không có dơ cái bếp. Mà không dơ bếp thì mình khỏi cực phải lao, có phải không? Cho nên mình muốn khỏi cực, cái khi mà mình đậy nắp rồi mình dặn lửa lớn nữa, thì lúc đó là sao? Nó tràn lan ra hết, nó gây rất nhiều những khó khăn cho mình, là tại vì mình phải chùi rửa đủ thứ hết. Còn bây giờ muốn đừng có bị cái nạn chùi rửa, thì chúng ta phải biết vừa lửa vừa sôi là phải dỡ cái nắp ra liền. Giống như cái người mà nấu đậu nành mà làm đậu hũ vậy đó. Khi mà mình xay đậu nành xong đó, mình bắt cái nồi đậu nành lên trên lò mình nấu đó, thì mình phải đứng mình quậy hoài. Đứng quậy quậy như vậy suốt luôn, để chi? Để cho cái đít nồi nó đừng có bị cháy. Và đồng thời cái đậu nành nó nóng đều, thì phải canh nha. Mình mà muốn thí dụ như có thạch cao thì quậy thạch cao sẵn, hay là có muối để mà làm đậu đó, hay là giấm hay là chanh gì đó, thí dụ vậy, thì phải quậy sẵn rồi, là nó vừa sôi lên một cái thôi là lập tức cho cái chén nước thạch cao vô liền, quậy cho đều rồi là nhắc xuống. Nhắc xuống rồi để như vậy, tự động một lát cái nó đông lại hết. Nó đông lại rồi, cái bắt đầu khi mà mình chuẩn bị mình đổ ra khuôn đó, bắt đầu mình mới lấy vải mình nhúng, rồi mình đổ, mình đánh cho nó đều cái đậu nó ra, mình đổ ra để mình ép cái nước cho nó ra khỏi cái đậu đó đi, thì nó chỉ còn lại cái đậu thôi, thì nó thành ra một khuôn như vậy. Thì chúng ta có nhiều chỗ người ta gọi là, kêu là đậu khuôn, thay vì người ta gọi đậu hũ đó thì kêu là đậu khuôn. Thì ở đây cũng như vậy. Mình thấy rõ cái quả, mình sợ nó lắm, cho nên bây giờ ngay cái nhân là mình không có dám. Có nhiều khi mình đâu cần đợi cái quả nó đến với mình đâu. Mình thấy những người xung quanh mình đó, cái quả xung quanh người ta tới đó, là mình phải tự mình rung mình cho mình rồi. Mình rồi nếu mà mình ở cái trường hợp mình, cái nhân của mình nó giống giống vậy đó, mình không dám. Cho nên một vị Bồ Tát á, có đôi khi mình khổ vì cái ác tâm của người khác, nhưng mà mình nguyện không có sanh cái ác tâm với ai hết, thì như vậy mới tốt. Tại vì như vậy ân oán nó mới giải trừ, chướng ngại nó mới tiêu diệt. Còn nếu mà mình thấy cái người đó sanh cái tâm xấu với mình, rồi mình sanh cái tâm xấu lại với họ, thì chắc chắn cái quả nó phải đến. Là vì sao? Là bởi vì đằng nào cũng gieo cái nhân hết, thì hai bên nhân này nhân gặp nhân kia là thành ra quả. Giống như là bên xăng bên lửa vậy, là nhất định là phải làm sao? Phải cháy thôi. Còn nếu mà bên kia là lửa mà mình là nước là nhất định không có sao hết. Ở đây Đức Phật dạy kỹ nè: Bồ Tát từ tâm không bình đẳng, tất sẽ sinh tâm sân hận. Nếu bị ác hại, và do vậy ác pháp được dịp tăng trưởng, thiện căn bị diệt trừ. Điều này gọi là pháp chướng. Có nhiều khi mình thương không có đồng đều đó, cũng bị người ta giận hơn mình đó. Cho nên là thương mà thương đều thì nó tốt hơn. Cho nên đó, nếu mà thương, tình thương của mình bình đẳng đó, thì gọi là từ bi vô lượng. Cho nên đối với Bồ Tát, một vị Bồ Tát thì ai người ta cũng thương. Người ta không có phân biệt, người này thường xuyên mang cúng chuối cho tôi, độ nhiều hơn chút. Người kia ít cúng, không có phù hộ. Người này hay nấu chè lên cúng, phù hộ cho người này. Người này ít nấu chè lên cúng, thôi phù hộ ít. Bồ Tát không có chuyện đó. Các ngài mà tu hành tâm lượng rộng lớn thì đâu có phải chờ mình chén chè dĩa xôi của mình đâu. Mà cúng chè cúng xôi là do lòng thành của mình. Mình nấu gì rồi mình cũng nhớ tưởng các ngài, mình dâng lên mình cúng vậy thôi. Chứ thật sự cái đó chỉ là một hình thức biểu tượng, nói lên cái tấm lòng của mình đối với các vị Bồ Tát, những vị tổ tiên tâm linh của mình. Cũng như là mình nấu thức ăn mình cúng tổ tiên vậy đó, để nói lên cái tấm lòng của mình đối với tổ tiên. Chứ tổ tiên đâu có ngồi để chờ mình năm mà cúng dỗ con lần. Không. Thành thử ra mình phải hiểu như vậy. Cho nên từ bi như nước, sân hận thì như lửa. Nước ít mà lửa nhiều, nước bị cạn khô. Nước nhiều mà lửa ít, lửa bị tiêu diệt. Cái lòng từ bi mình như nước vậy đó. Phải không? Nhưng mà nếu như á, mà cái sự sân hận của mình nó nhiều á, hơn á, thì cái nước của mình nó bị khô tắc. Đó là bốn cái pháp mà một vị Bồ Tát, một vị tu hành cần phải thực hiện để mà giúp cho mình trừ đi những cái pháp chướng. Có nhiều khi á, mình đang những cái pháp chướng này đó, mình kiểm lại thì thỉnh thoảng mình sẽ gặp. Còn nếu mà mình mà kiểm lại, mình thấy cái pháp chướng này mình ít có bị đó, thì mình mừng. Mình thầm mừng, nhưng mà đừng có tự mãn là ồ tôi sung sướng quá, rồi bây giờ cái là bắt đầu mình lơ là. Không được nha. Tại vì sao vậy? Tại vì ma nó thường hay rình mình lắm. Mình hở một cái là nó xen vô trong nhà mình liền. Cho nên cái câu hỏi kế tiếp của Diệu Huệ Đồng Nữ nè, Đức Phật dạy qua câu hỏi thứ 9, Đức Phật bảo: Lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp, khéo lìa các ma. Sao gọi là bốn? Thứ nhất, thấu rõ pháp tánh bình đẳng. Thứ hai, phát khởi tinh tấn. Thứ ba, thường cần niệm Phật. Thứ tư, hồi hướng hết cả mọi thiện căn. Chữ ma đó, nói cho đủ là Mara. Mình nói tắt là ma. Thì ma là gì? Người ta dịch chữ ma, dịch là đoạt mệnh. Đoạt mệnh tức là đoạt mạng mình đó. Thứ hai là gì? Chướng ngại. Thứ ba là nhiễu loạn. Thứ tư là phá hoại. Chữ ma nó có nhiều mấy nghĩa như vậy đó. Hễ cái gì mà nó gây chướng ngại cho mình trên con đường tu, từ bên trong lẫn bên ngoài, chúng ta gọi là ma. Mà bên trong thì chúng ta gọi là gì? Nội ma. Mà bên ngoài thì chúng ta gọi là ngoại ma. Ở đây, trong một quyển luận nói rằng sao gọi là ma, thì người ta đáp rằng vì đoạt mạng, đoạt cái huệ mạng của mình nên gọi là ma, lại thường phóng dật nên gọi là ma. Cái mạng của mình á, cái mạng của mình á, cái thân mạng này nè, hiện tại đây đó, cái thân mạng này là cái thân mạng do tứ đại hợp thành. Cái này gọi là mạng căn hay là thân căn. Nhưng mà bên cạnh đó hay bên trong cái thân này, nó có một cái thân khác, chúng ta gọi là huệ mạng. Tức là gì? Tức là cái thân trí tuệ của mình. Mà nếu mà mình bị con ma này mà nó phá mình á, thì mình mất cái sự hiểu biết, mình mất cái sự bình tĩnh, mình mất cái bình an của mình. Coi như lúc đó là cái huệ căn mình nó mất. Mặc dù cái thân căn mình có đây, nhưng mà cái huệ căn của mình bị mất tiêu rồi, bị xâm phạm, bị phá rối hay bị thương tích. Phóng dật là gì? Phóng dật là cái tâm buông lung của mình đó, cái sự mà không có nhiếp niệm của mình đó. Ở trong Đại Trí Độ Luận cũng nói rằng đoạt cái huệ mạng, hại cái gốc của đạo pháp, diệt hết công đức của mình gọi là ma. Hễ cái gì mà nó làm mình mất công đức, nó cũng là ma đó. Cho nên cái đó đó, mình có công đức như là một cái thân mạng của mình, rồi bây giờ do cái phiền não hay là do ai đó họ làm cho mình phiền não, rồi mình khởi lên cái nó mất hết công đức đó. Cho nên cái chữ ma đó nó có khả năng đoạt cái mạng của mình. Mà chữ mạng đây không có phải là giết mình đâu, mà cái mạng đây là mất đi cái công đức. Hay nói một cách khác, đơn giản mình có thể dễ hiểu là mất đi cái phẩm cách của mình. Tại vì mình thích buông lung. Cho nên nó có hai loại ma nha, nội ma và ngoại ma. Thí thế nào gọi là nội ma? Thí dụ như tham nè, sân nè, si nè, tham dục nè, giận tức rồi đó. Cái đó là nội ma. Còn ngoại ma là gì? Những cái người bên ngoài, những kẻ ác, họ cứ muốn quấy nhiễu mình hoài, họ cứ tạo ra những cái sự bực bội cho mình, đó là ngoại ma. Nhưng mà nói như vậy đó, không có phải là mình gặp ai mà lại mà phá rối mình, mình chỉ mình nói à, vậy là ông là ma, anh không phải. Nói như vậy là để nhắc nhở cho mình biết rằng những cái gì bên ngoài chướng ngại mình đó, thì đừng có phiền, đừng có giận, biết đó là ma thử mình, đó là ma nó chướng ngại mình. Thấy không? Chứ đừng nghe vậy rồi cái đi gặp ai người ta lại người ta phiền mình chút, cái nói đó ma đó, anh là ma, chị là ma đó. Phải không? Mình nói một hồi cái thì mình lại càng sanh nhiều pháp chướng nữa. Tự biết rồi mình tự sám hối, mình tự tu tập để cảm hóa ma đó, chứ đừng nói. Mình nói nhiều, mình điểm người ta là ma đó, nó hiện ma nữa, phải không? Mình chỉ, mình nói anh là ma, chị là ma đó, nó tức đó, còn làm hơn nữa. Cho nên thôi biết, nhận diện vậy được rồi, phải không? Im lặng mà tự biết, rồi tự tu, rồi cảm hóa ma. Lấy cái lòng từ bi của mình để cảm hóa ma. Cho nên đó, mình muốn xa lìa ma đó, là mình phải, thứ nhất là mình phải biết thế nào là ma. Mình phải nhận diện cho rõ. Mà thường thường á, cái ma phiền não đó, nó quấy rầy mình nhiều lắm. Tại vì nếu mà mình không có phiền não đó, thì mình thành đạo làm sao? Cho nên nó ngán lắm, nó không muốn. Có nhiều khi mình nói, trời ơi, hồi xưa tôi chưa tu, tôi khỏe lắm, tôi không có phiền não. Bây giờ tôi tu rồi, sao tôi nhiều cái chuyện đó tôi giận lắm. Tại sao biết không? Tại vì nó thấy mình bây giờ đó sắp sửa rời ma đạo, mình sắp nhập vô chánh đạo rồi, cho nên nó phải tìm mọi cách. Nó tìm mọi cách để nó phá mình, bằng cách là nó làm cho mình dễ bực bội, dễ sân si, dễ phiền não. Hồi xưa mình nói chuyện cũng nhỏ nhẹ lắm chứ, sao giờ mình tháo quát dữ vậy? Đó, mình phải biết tất cả những cái đó là ma đó. Cái chữ ma đây là gì? Tức là những cái mà ở bên trong đó, nó thúc bách. Mà mình phải nhớ một điều như thế này nè. Trong tâm mình đó, nó có hai thứ tốt với xấu. Mà lâu nay mình sống với cái bình thường đó, cho nên cái xấu nó để cho mình yên. Mà hôm nào mình nhảy qua cái tốt á, là cái xấu nó bực. Giống như hai phe vậy mà. Lâu nay mình thường chơi với phe A rồi, bữa nay mình nhảy qua phe B mình chơi đó, và phe A tìm cách quấy rầy. Ở đời nó vậy. Cho nên đó, mình phải cẩn thận. Tại vì nếu như mà mình không có cẩn thận đó, thì mình bị những cái thứ này nó quấy rầy mình. Cho mỗi cái gì nó đến mình biết nhận diện đó. Mà vị nào mà đã từng nghe cái gì đó, ma chướng với ma khảo đó, thì phải biết cái này. Mình đã nói cái chữ ma ở trong cái trường hợp hai cái bài đó nhiều. Ở đây thì chỉ nhắc lại thôi. Chữ ma là nó có khả năng nó đoạt đi cái huệ mạng của mình. Còn cái thân mạng này khỏi ai đoạt, tới ngày tới giờ nó cũng theo luật vô thường, nó cũng chết. Thấy không? Nhưng mà cái huệ mạng của mình đó, nhiều khi còn trẻ nhưng mất tiêu rồi. Mà khi mà cái huệ mạng mình mà bị ma đoạt rồi đó, là mình sống theo cái gì? Theo cái tà mạng. Cái mạng thì khi mà cái tà mạng mà nó xâm chiếm mình nhiều hơn rồi á, thì nó sai sử mình nhiều lắm. Cho nên ở đây Đức Phật nói, nếu mình mà muốn xa lìa ma đó, thì mình phải ráng tu bốn cái pháp. Thì kỳ sau mình sẽ nói bốn cái pháp này nhiều hơn. Vì mình nói bữa nay đó thì nó không đủ giờ, thì mình hết giờ rồi. Bây giờ mình chỉ nói một chút xíu để cho mình nhận định ma. Ha, hôm trước Pháp Hòa có nói đó, mình học cái bài ma khảo đó, thì nó có nội ma, ngoại ma, minh khảo, ám khảo rồi gì đó. Ha, thì mình biết. Đây thì mình nói thêm chút để mình thấy rằng một cái người tu á thì không phải lúc nào nó cũng thuận lợi đâu. Nhớ như vậy. Mà nhất là khi mà mình càng phát tâm mình tu chừng nào, cái tâm thành khẩn mình tu chừng nào, thì mình lại có gặp nhiều những cái chướng ngại chừng đấy. Nói như vậy kia là mà không phải là mình tu sai sao? Không. Khi mình càng thánh thiện thì cái chướng ngại nó càng thử thách mình. Lúc nào cũng vậy. Còn mình bình thường nó để mình yên lắm. Mình bình thường nó để mình yên, mà hãy mình nhúc nhích một cái mà mình cái con đường của mình đi nó sắp tới rồi á, thì sẽ có rất nhiều những thử thách. Giống như là quý vị thấy không, học võ thuật vậy đó. Mới đầu vô có mấy chiêu à, thấy không? Cái xuống tấn rồi chụp dây rồi thí dụ vậy, một hai chiêu thôi. Nhưng mà mình càng học lên cao á thì tai mắt mình phải lanh lợi, tại vì người ta có thể tấn công mình bất cứ ngã nào. Ở trên đường đi thỉnh kinh của ngài Huyền Trang cũng vậy. Mới đầu thì sao, gặp những cái tên giặc cướp bình thường, nhưng mà càng gần tới Tây Phương á thì sao, trời cha ơi, mà chướng nó mạnh lắm, yêu thuật nó dễ sợ lắm đó. Cái câu chuyện đó, cái chỗ đó thôi cũng để nhắc chúng ta. Mới bắt đầu mình vô tu lơ mơ ha, mình gặp những cái bình thường lắm, người này khiều mình chút, người kia quẹt mình chút vậy đó, chút xíu thôi. Nhưng mà mình càng lâu năm, mình càng tiến tu rồi, thì mình sẽ thấy rằng cái ma chướng nó càng rình rập mình. Cho nên á, mình phải phát tâm sám hối cho nhiều. Mình phải phát tâm luôn luôn, mình tự mình kiểm, mình thấy cái lỗi mình còn nhiều rồi mình sám hối. Sám hối như vậy để mình lập cái hạnh khiêm cung. Mà khi cái tâm khiêm cung mình có rồi á, thì mình bớt gây những cái ân oán, những cái phiền muộn, những cái sự xích mích với người khác thì cũng đỡ lắm. Phải không? Thì chứ các vị xưa người ta cũng dạy mình á, sống làm sao mà thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không. Có nhiều khi mình không có lỗi gì hết, nhưng giờ muốn để cho nó yên đi, nó thôi được, cái đó lỗi của tôi. Không phải dễ làm à. Mà làm được cái chuyện đó đó gọi là như Bồ Tát vậy đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Vì mình đã thắng được mình. Mình đã thắng được mình mà những cái mà người ta không thể làm được. Mình làm được như vậy đó thì gọi là hoan hỷ tử vui. Thấy mình có khả năng, mình tiến bộ. Cho nên nhiều khi mình một lần mà mình giận lên, mình có thể thắng được kịp ngay lúc đó, tự nhiên mình vui với chính mình. Ở đây có ai có niềm vui đó không? Thí dụ mà mình sắp sửa mình giận lên mà mình có thể thắng được cơn giận của mình. Trời, tự nhiên mình thấy mình hay quá. Không phải mình không có cần đăng báo khen mình, nhưng mà tự mình cảm thấy rằng mình có một chút tiến bộ trên đường tu. Mình thấy rằng mình đã thắng kịp những cái lúc mà sân si, phiền não nó chi phối mình. Thì được như vậy cái tự nhiên mình thấy mình vui lắm. Và mình thấy rằng cái đường tu của mình đó, nó có một chút xíu gì đó tiến bộ. Thì nó lại sắp tấn mình lên thêm nữa. Mà mỗi một lần như vậy là mỗi một lần cái đường tu mình nó thêm tinh tấn. Đừng có lo. Đừng có nói là ô tôi nhịn nó vậy đó. Cái nó nghĩ là tôi dại, tôi khờ, ăn hiếp nữa. Khó đó. Tùy chuyện chứ. Mình sống mình ráng làm sao mà mình sống rằng thêm một người bạn đỡ hơn mình thêm một kẻ thù. Chứ có những cái việc mà mình có thể mình bớt được, mình du di được, nên du di. Để cho những cái pháp chướng đó, nó bớt đi. Chứ còn không thì một mình chịu không nổi đâu. Vì mình là luôn luôn là người ở ngoài ánh sáng, còn ma là ở trong bóng tối. Mà ma mà muốn hại mình thì sao? Đủ kiểu đủ cách hết đó. Cho nên cẩn thận. Có nhiều lúc mình sẽ buồn lắm. Mình nói tại sao mình tu mà không được yên. Mình tu mà mình cứ bị nhiều cái khó khăn nó đến. Thì tự nhiên mình phải nhớ rằng sao? Nguyện càng thâm. Thấy không? Nguyện mình càng thâm á, thì ma oán càng nhiều. Nguyện lực của mình càng cao dày, thì ma lực nó cũng không kém. Mà phải phấn đấu. Có nhiều khi ma nó giả dạng như một người thân vậy đó. Nó đến với mình như một người bạn thân vậy đó. Ma nó đến với mình như một người chí tình, chí nghĩa với mình lắm. Nhưng mà không bao lâu thì nó lộ nguyên hình. Thì chừng đó mình sao? Ta quả tâm tinh. Phải cẩn thận. Cho nên mình nói như vậy không có nghĩa là mình sống lúc ai mình cũng nghi ngờ. Không phải. Nhưng mà để cho mình thấy, cho mình thấy rằng những cái chướng ngại nó đủ kiểu đủ cách. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta biết tiếp nhận. Để chúng ta biết tiếp nhận. Và để chúng ta tập chuyển hóa, tập ôm ấp những khó khăn trong cuộc sống của mình. Mà sống mà mình không có những cái khó khăn á, thì mình không có lớn lên được. Mình không có những cái phiền muộn á, thì mình không biết những lúc không phiền muộn là hạnh phúc. Cho nên thỉnh thoảng có đau chân, có nhức răng á, cũng không sao gì, biết rằng khi mình không nhức răng là mình hạnh phúc. Khi mình không đau chân là mình được một giấc ngủ ngon, thì cái đêm hôm đó mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Có phải không? Thí dụ như những người nào mà bị cái ngủ cái mà nó xâm chiếm đó nha. Thí dụ như một là gì? Buồn ngủ. Ngồi coi phim hết tập này tập kia không sao hết. Nói chuyện cũng không sao hết. Chơi cũng không sao hết. Mà đặc biệt mà hãy vô ngồi tụng kinh nghe pháp là bắt đầu nó ngủ thấy thương luôn. Nó buồn ngủ dữ lắm. Nhưng mà hôm nào mình được tụng một bữa thời kinh mà không buồn ngủ đó, trời ơi, hôm đó cái ngày hôm đó mình rất là vui. Tại vì ngày hôm đó mình đã vượt ma, nó không có tới nó tìm mình. Vui lắm. Thôi hôm nay mình nói tới đây ha. Kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Giờ mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.